tạp chí Tiêu Điểm.
Theo các dữ liệu, dự báo ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2019 bắt đầu từ tháng 4 sẽ đạt kỷ lục 47 tỷ đô la. Theo Tokyo, do những thách thức mới trong khu vực về an ninh, quân đội Nhật cần được tăng cường vũ khí và trang thiết bị hiện đại. Căng thẳng với Bắc Triều Tiên và tham vọng bành trướng quân sự của Trung Quốc là hai nguyên nhân chính làm cho Nhật Bản phải xây dựng một sức mạnh độc lập. Các mối đe dọa an ninh hư thực ra sao? Đồng minh Hoa Kỳ còn đáng tin cậy hay không? Vì sao quân đội Nhật cần lực lượng can thiệp xa? Với những vũ khí gì và có bị hiến pháp cản trở hay không? Cũng như thiên hoàng Akihito vừa thoái vị và 53% dân Nhật, tân vương Naruhito là một nhân vật chủ hòa. Tuy nhiên, mục tiêu phục hồi vai trò cường quốc quân sự của Nhật sẽ được đảng cánh hữu tự do dân chủ thực hiện đến cùng. Chuyên gia hồ sơ địa chính trị của Nhật báo Le Figaro Alain Baclue và Marianne Perron-Doise, chuyên gia Pháp về Bắc Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Đại học Quân sự Paris, phân tích các vấn đề nêu trên trong bối cảnh triều đại mới lệnh hòa mở ra tại quốc đảo Phù Tang.
Câu hỏi đầu tiên là, đâu là các mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản?
Nước Nhật đang đối đầu với những nguy cơ đe dọa an ninh ngày càng tăng và có vẻ bị đơn độc trước một chế độ tại Trung Quốc ngày càng hung hăng, nằm trong tay các phương tiện quân sự vô giới hạn phục vụ cho mục tiêu bành trướng. Trên biển là tình trạng căng thẳng trong vùng biển Hoa Đông, chung quanh đảo Senkaku Điếu Ngư, do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc tranh giành. Trên không, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên áp sát, khiến cho chiến đấu cơ Nhật Bản hàng trăm lần bay lên dự phòng mọi bất trắc. Mối đe dọa của tên lửa Bắc Triều Tiên vẫn thường trực cho dù Bình Nhưỡng mở ra những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Cuối cùng, tranh chấp với Nga ở quần đảo Kurin, mà Nhật Bản gọi là lãnh địa phương Bắc, bị Hồng quân Liên Xô thừa cơ chiếm đóng vào năm 1945, vẫn chưa được giải quyết. Trên lý thuyết, Nhật Bản vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh với láng giềng khổng lồ này. Quần đảo Kurin nằm án ngữ lối vào biển Okhotsk, vùng hoạt động chiến lược của Hải quân Nga. Từ năm 2016, Nga bố trí thêm tên lửa chống hạm. Trong bối cảnh này, và cộng với sự thúc đẩy của Thủ tướng Shinzo Abe, cầm quyền từ năm 2012, Nhật Bản tăng cường đáng kể lực lượng tự vệ, trên thực tế là một trong những quân đội quy ước hàng đầu ở châu Á. Nhật Bản hiện nay là một cường quốc quân sự hoàn toàn không mặc cảm, thể hiện khả năng hành quân rất năng động. Nước Nhật đã vượt qua giai đoạn phòng thủ đơn thuần, đã trở thành một cường quốc quân sự sẵn sàng đối phó với mọi tình huống và cũng rất thực tế biết người biết ta.
Trong bối cảnh này, đồng minh Hoa Kỳ liệu có còn đáng tin cậy nữa hay không?
Ô dù nguyên tử của Mỹ vẫn được bố trí bảo vệ nước Nhật, nhưng nước Mỹ của Donald Trump nay bị xem là một đồng minh, không biết đâu mà lường, và còn yêu sách này nọ buộc nước Nhật phải chia sẻ gánh nặng về an ninh. Không những Washington yêu cầu Tokyo tham gia đóng góp chi phí cho các căn cứ Mỹ tại quần đảo Phù Tang, mà còn đòi quân Nhật phải mua thêm vũ khí của Mỹ. Ngân sách quốc phòng năm 2019 cũng phải chi cho việc thiết lập hệ thống phòng không chặn tên lửa Aegis trên bộ và trang bị thêm 10 chiến đấu cơ F-35A. Nhật Bản đã mua 45 chiếc F-35A và đặt mua thêm 100 chiếc nữa trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm. Hội nghị Donald Trump và Kim Jong-un gần đây đã đặt nước Nhật qua bên lề ván cờ Đông Bắc Á, đến mức làm cho người Nhật hoài nghi điều được gọi là tình đồng minh vững chắc Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, Thủ tướng Shinzo Abe phản ứng rất thực tế, vừa thắt chặt quan hệ cá nhân với Donald Trump, vừa năng động xoay chuyển thời thế, không để cho Nhật Bản bị cô đơn. Nước Nhật đưa ra sáng kiến xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Một cách khôn ngoan, Nhật Bản dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh cho mình và cùng lúc có điều kiện góp phần bảo vệ an ninh cho nước Mỹ.
Tại sao quân đội Nhật với tên gọi lực lượng phòng vệ lại phải thành lập lực lượng can thiệp từ xa? Cụ thể việc này diễn biến ra sao?
Một trong những sự kiện cụ thể và ngoạn mục về khả năng tác chiến xa là Nhật Bản nâng cấp hai khu trục hạm thành hàng không mẫu hạm nhưng không nói thẳng ra. Bãi đáp trực thăng trên khu trục hạm Izumo và Kaga được cải tiến biến thành phi đạo để đón chiến đấu cơ F-35B lên thẳng. Với chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, Nhật Bản có đầy đủ khả năng tấn công. Chính thức, Nhật không gọi Izumo và Kaga là hàng không mẫu hạm, mà chỉ xem là hộ tống hạm để tránh làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực và tránh bị tố cáo phục hồi tham vọng bành trướng đế quốc. Trên thực tế, với F-35B và hai tàu sân bay Izumo và Kaga, khả năng quân sự của Nhật đã thay đổi từ thế phòng vệ sang thế tấn công, cho phép Tokyo tăng cường sức mạnh răn đe đối với những hành động khiêu khích của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Mặt khác, ngày 27 tháng 3 năm 2019, Bộ binh Nhật Bản thành lập một lữ đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên với 2.000 quân và sẽ lên 3.000 trong tương lai. Đơn vị đổ bộ này có nhiệm vụ đa dạng, từ cứu hộ nạn nhân thiên tai cho đến bảo vệ lãnh thổ. Một cách thận trọng, Tokyo giải thích lữ đoàn đặc nhiệm này không có hoạt động tấn công, nhưng có thể được huy động để tái chiếm một hải đảo bị kẻ thù đánh chiếm. Một trong những ám ảnh của Nhật Bản là trường hợp xảy ra khủng hoảng giữa Hoa Lục và Đài Loan. Sau khi đã thành lập hai căn cứ quân sự, Nhật Bản dự kiến lập thêm căn cứ thứ ba trong quần đảo Ryukyu ở cực nam đảo Okinawa và gần Đài Loan nhất để đề phòng mọi tình huống.
Với nhiệm vụ phòng thủ, vì sao quân đội Nhật cần xây dựng các lực lượng có khả năng tấn công và các lực lượng này có thể được trang bị những phương tiện nào?
Nhật Bản không có quyền tích trữ vũ khí tấn công, nhưng trên thực tế đã trang bị khá nhiều từ khi Shinzo Abe làm thủ tướng với chủ trương răn đe linh hoạt theo chiều hướng tự lực về an ninh quốc phòng. Khả năng tấn công của Nhật Bản được cải tiến với tên lửa không đối địa JASSM-R đánh trúng mục tiêu cách xa 900 cây số. Tokyo lý giải là không có ý đồ đe dọa lãnh thổ Trung Quốc, mà chỉ dùng tên lửa này để tấn công vào một kẻ xâm lăng hoặc đã đặt chân lên nước Nhật hay đang ở trong hải phận quốc tế nếu khủng hoảng xảy ra. Mặt khác, Nhật Bản cũng phát triển khả năng can thiệp trong các thể loại chiến tranh mới, nơi mà làn ranh phân chia thế thủ thế công không rõ ràng, như là chiến tranh mạng, chiến tranh không gian, điện từ trường, v.v. Những lĩnh vực này đã được Hội đồng An ninh Quốc gia xem là ưu tiên số 1 và lần đầu tiên công bố chỉ đạo vào cuối năm 2018. Một đơn vị đặc trách chiến tranh không gian sẽ được thành lập và đặt dưới sự chỉ huy của Không quân Nhật Bản, và kể từ năm 2023 sẽ được tăng cường một đài radar ở Sanyo Oneda ở tây nam Nhật Bản, tức là hướng về phía Trung Quốc. Chưa hết, quân đội Nhật còn được tăng cường một đơn vị gọi là chiến binh mạng, từ 150 người hiện nay lên 500 người trong 5 năm tới. Mọi quân binh chủng Nhật Bản đều được tăng cường một cách tiệm tiến nhưng kiên định.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Vấn đề cuối cùng là liệu hiến pháp chủ hòa của nước Nhật có thể là một cản lực đối với chính sách tái võ trang hay không?
Mỗi ngày, mỗi ít đi, từ năm 2007, trong nhiệm kỳ ngắn ngủi đầu tiên, Thủ tướng Shinzo Abe đã đổi tên cơ quan phòng thủ thành Bộ Quốc phòng. Trong công luận đã có ít nhiều đồng thuận với chính phủ là nước Nhật phải tham gia bảo vệ an ninh khu vực cũng như an ninh quốc tế, theo chuyên gia Marianne Perron-Doyes. Nhưng cùng lúc đó, tinh thần chủ hòa của bản hiến pháp 1947 đã in sâu vào tâm lý người dân. Theo một kết quả thăm dò ý kiến gần đây, thì 54% dân Nhật vẫn muốn giữ nguyên trạng. Do vậy, tiến trình tái võ trang đã được thực hiện một cách thận trọng. Năm 2015, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ được mở rộng với khái niệm là quyền tự vệ tập thể. Một số đạo luật tu chính cho phép Nhật trợ giúp các đồng minh thân thiết, nhất là Hoa Kỳ, cũng như các đối tác khác như Pháp chẳng hạn, tại sao không? Nếu xảy ra hải chiến và một chiến hạm của Pháp gặp khó khăn, thì Hải quân Nhật có quyền can thiệp tiếp tay cho Hải quân Pháp. Đến năm 2017, tức là 2 năm sau, sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử cho phép tính đến chuyện tu chính hiến pháp. Dự án của Thủ tướng Nhật Bản không nhằm thay đổi hiến pháp chủ hòa, mà chỉ điều chỉnh điều thứ 9, cấm thành lập quân đội. Ông muốn thêm vào đó sự hiện hữu của lực lượng tự vệ, một cách để hiến pháp hóa lực lượng võ trang quốc gia. Dự án tạm thời này bị gác lại do phải tập trung chuẩn bị thay đổi triều đại. Thủ tướng Shinzo Abe kiên quyết thực hiện ước vọng của ông. Tham gia ngay từ đầu tiến trình tái võ trang dài hạn, Shinzo Abe có nhiều cơ may thực hiện được mục đích này, bởi vì ông tiếp tục nắm ghế thủ tướng cho đến năm 2022, chuyên gia Marianne Perron-Doyce kết luận.